131. Giải thích: tâm là đại thánh, đại từ bi.
Tâm là đại thánh, đại từ bi. Tâm của ta là đại thánh. Bởi vì tâm của ta đó, Khổng Tử nói rằng là bất giáo như thiện, phi thánh như hà. Không dạy mà người đó không cần phải ai dạy, mà tự nó tốt, tự nó lành, thì đó là thánh rồi đó. À, Khổng Tử cũng hiểu tới cỡ đó đó nha. Bất giáo như thiện, phi thánh như hà. Cái người mà không cần dạy mà tự lành tự tốt là thánh. Còn hèn là gì? Giáo như hậu thiện, phi hiền như hà. Cái người được dạy rồi sau đó mới tốt, sau đó mới lành. Do dạy, do đào tạo, rồi sau đó tốt, sau đó mới lành. Thì người đó là hiền. Thế thì cái chữ hiền và thánh ở trong đạo Phật á, là không phải là cái ông gì ghê gớm lắm đâu. Càng không có cái vụ mà ba đầu sáu tay, cũng càng không có cái vụ là ngàn đầu, ngàn mắt, ngàn tay, hay là 11 cái đầu và ngàn mắt, ngàn tay. Không có, không cần vậy. Mà cái người mà không dạy mà tốt là thánh. Còn cái người mà được dạy, được uống nắng, được dạy dỗ rồi tốt, người đó là hiền. Còn cái người ngu thì theo Khổng Tử thì cũng chẳng có ai đâu lạ. Nghĩa là giáo diệt bất thiện, thi ngu gì à. Dạy mà cũng không tốt, dạy mà cũng không trở thành người lành được, thì gọi là người ngu, gọi là ngu phu, gọi là phàm phu. Dễ thôi. Cho nên là tâm là đại thánh, đại từ bi. Là vì cái tâm của ta đó, theo giáo lý đạo Phật các bạn, là cái tánh là cái bằng thể tánh. Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh bản thể của con người vốn tịnh, vốn minh. Cái tâm của con người cũng vốn tịnh, vốn minh như vậy. Thế thì cái tâm là thánh đó. Thánh là cái tâm của mình đó. Hồi đó tôi có làm bài thơ: tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Tánh thì chân như bất biến, như thủy bổn thanh trình. Thành ra tâm và tánh, nhân đây tôi cũng nhắc các Phật tử để ý chữ tâm và tánh. Bài thơ tôi làm nay mấy chục năm rồi. Tâm sanh chủng chủng pháp. Khi nào mình nói cái tâm đó, là cái tâm là đứng về cái mặt mà nó nhận thức, nó hiểu biết, nó có nhận thức, nó có khả năng nhận thức, nó có khả năng hiểu biết, nó có khả năng phân biệt, có khả năng phân tích thiện ác, chân ngụy chánh tà. Thì cái đó là bên cái mặt mà phân tích hiểu biết gì, nhận thức như vậy, thì bên đó gọi là tâm. Do vậy cho nên tâm có thể là nó làm cho con người thương ai đó, ghét ai đó, giận ai đó, mừng ai đó, vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn tốt xấu, đều là cái đó là công dụng. Cái công dụng đó nó phát xuất từ tâm. À, thế thì tâm là cái mà nó hiện sở tri pháp. Nó là cái pháp hiện sở tri, hữu tác dụng pháp. Nó có tác dụng nhận thức, phân biệt, thải quyết tốt xấu, thì cái đó là gọi là tâm. Còn cái mà cái hiểu biết của con người đó, ta gọi là hiện thọ dụng pháp đó. Con người không phải là vật, con người đó vẫn là con người. Mà con người vậy thì con người là có cái gì? Có cái tánh. Cái tánh tức là cái tâm mà thuộc về mặt thể, thì ta gọi đó là tánh. Thế thì tánh là cái thể của tâm, tâm là cái dụng của tánh. Cho nên cái bài thơ tôi làm đó, tâm sinh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Cái tâm thì nó là cái nó biểu hiện ra bằng cách tùy duyên. Tùy duyên là nó nhận thức là thương ghét tốt xấu, vui mừng buồn gì, buồn giận chen chê bãi quấy đó, lấy bỏ đó. Đó là cái công dụng tùy duyên của nó. Nó giống như là sóng ngoài bong bóng bọt ở trên mặt nước biển vậy. Tâm sinh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Tâm nó sinh ra các pháp, nó nhận thức các pháp, nó hiểu biết các pháp, nó phân biệt các pháp. Nó giống như là cái mặt nước trên mặt biển, tùy duyên. Gió lớn thì sóng lớn, gió nhỏ thì sóng nhỏ. Mà chừng nào không có gió, không có duyên, thì nó sẽ trở về cái tâm, nó thành ra cái tánh. giống như là nước biển mà đem vô trong cái ruộng muối mà của một buổi chiều hoàng hôn thẳng lặng như tờ, thì cái mặt nước cũng là mặt nước biển mà không hề có một chút gợn lăn tăn sóng bọt nào. Thế thì là lúc bây giờ là cái nước biển nó trở thành thẳng lặng như tờ, là nó ví cho nó tánh là chân như bất biến, như thủy bổn thanh trừng. Cái tánh của con người nó là bản thể của nó là bất biến, nó là chân như. Nó giống như cái nước cũng đồng thời là nước biển, mà nước biển đưa vô ruộng muối lóng rồi mà không có gió, thì nó phẳng lặng như tấm gương. Thế nào là cái nước đó như thế? Đó là tánh đấy. Còn tâm là cái công dụng của nó là hiểu sở chi pháp rồi, hữu tác dụng pháp. Như mặt nước biển bị sóng gió lăn tăn xâm ra sóng mòi bong bóng bọt. Đấy, cho nên người ta học, ta tư duy đền, ta nhận thức tới tâm, thế nào là tâm, thế nào là tánh nữa chứ. Chứ tôi chỉ là Phật giáo mà ta cúng cho ăn rồi mà hỏi cái gì đó cũng không được hết, thì là ăn là đất ơi, quỷ thần ơi, ăn như vậy là ăn sao? Người ta giao tiền cho mình, ta cúng cho mình, người ta dâng cho mình ăn, mà rồi hỏi cái gì cũng nói không được hết. Rồi chỉ đi cúng dông mà thôi, thì cúng dông cái gì mà anh còn miệng, người ta đi về cực lạc rồi mà anh biểu người ta ở trên cái bàn dông này để ăn nữa là ăn sao? Cho nên tôi nói coi chừng không khéo anh nha. Không có mở trường Phật học mà đào tạo nha, là chết á. Phật giáo chết rồi mà cơ khổ tôi mở trường, trời đất ơi, tôi ở 20 năm khổ sở vô cùng, tới chừng cấp cái trường rồi giờ không dạy được, nó quậy, nó không làm được. Thì làm sao mà tăng ni là trẻ tuổi lớn lên tre tàn thì măng mọc, mà măng mà không có, nên muốn ngã đâu ngã vậy, thì làm sao mà cây măng đó, cây tre đó nữa làm cái gì được. Rồi đem cái tre cái trong rồi queo vậy đó, cũng đem đi xà càng vậy đó hả, đem tên là tre đực, tre đực và tre ngã công queo vậy thì đem ra xà càng vậy đó, cũng gọi là tre vậy thôi. Sao tre là mấy, nó nói là uống tre uống thở còn măng, rồi tăng ni còn trẻ là phải dạy hậu trẻ, cho nên già rồi đem ra cái tre công queo đúng như vậy đem ra xài thì làm sao mà chịu được, làm sao mà làm cái nhà cho tốt được. Cái nhà làm tốt là cái nhà đó phải tre ngay, cho nên lại trường là để đào tạo tre non, tre ngay cho thẳng, làm sao này làm cái nhà cho nó đẹp. Vẽ tre ra đường dách, bây giờ ở thành phố dắt đường chứ nhà quê ta kiếm tre ta đường dách ta làm dách tre quý lắm, ta làm đòn tay bằng tre, mà tre mà công queo mà đem vô làm nhà thì làm cái gì, mà không uống được tre thì nửa đồ tre đâu mà xài. Cho nên là khi mà nói tới cái đạo Phật, nếu mà có lòng thương đạo Phật thì nó thương lắm, nó khổ lắm. Cái đạo Phật, cái giáo lý nó hay thiệt đó chứ. Mình không phải mình chủ quan mình khen Đức Phật mình đâu. Phật mà tu hành là có nhẹ nhàng thật sự, có giải thoát thật sự, an lành thật sự mà. Cho nên là tâm là đại thánh đại từ bi là vậy đó. Cái tâm của ta không cần dạy mà tự nó thanh tịnh rồi. Thể tánh tịnh minh. Nếu về mặt thẳng lặng thì gọi nó là tánh, nó là tánh, nó là minh. Mà nói về mặt tùy duyên như thủy thuận âu thì nó cái từ cái tánh đó mà nếu nó gặp cái cơ hội nó tùy duyên á thì nó giống như là sóng mòi bong bóng bọt. Đây do vậy mà kinh Quang Nghiêm mới nói là nhân nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết mười phương chư Phật ba đời chư Phật nên hiểu rằng cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Tâm tạo cả tịnh độ, tâm tạo cả niết bàn. Và tâm cũng có thể làm ra con người chịu cực khổ như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh. Là do tâm hết. Mà tự nó là bất giáo duy thiện, không dạy mà tốt, không dạy mà nó vẫn lành. Thì đó là đại thánh địa tạng rồi. Địa tạng là tâm, mà tâm mà không cần dạy mà nó tự lành là tự lành là thánh rồi. Cho nên là đại thánh. Nam mô đại thánh cứu bạc minh đồ địa tạng vương bồ tát. đau chuông vậy đó, mà kẻ chuông là vậy đó, đại thánh cứu bạch minh độ. Khi nào mà có địa tạng mà giúp ai phò ai xuất hiện thì trong tâm hồn người đó ở cái cảnh giới đó, nhiều người cùng mời địa tạng xuất hiện là cái cảnh giới đó tự tốt, tự an lành. Cái câu kinh là dạy như vậy, địa tạng là công dụng của cái pháp tu như vậy mà đem ra thờ bắt giữ mã, trời Phật ơi sao chịu được, sao chịu được. Tâm là đại thánh đại từ bi, tâm chưa bao giờ mà không từ năng giữ lại, từ năng giữ lại bi năng bạc khổ. À, chữ từ có nghĩa là cho vui, cho tất cả những cái nguồn vui hạnh phúc cho mọi người. Bi năng bạc khổ là nhổ bỏ tất cả những gốc rễ, những cái cây đau khổ trong lòng con người. Ở thế thì là địa tạng mình là tâm rồi, cái tâm tự nó thanh tịnh rồi, bất giáo như thiện nó tự thanh tịnh rồi, thì đã cho vui rồi, là bậc đại thánh rồi, là mà bậc đại thánh như vậy là đã cho vui rồi và nhổ bỏ hết những cái khổ, cái nguyên nhân đau khổ cho chúng sinh rồi. Do vậy cho nên gọi là địa tạng là đại thánh. Tâm là đại thánh đại từ bi, một vị thánh lớn, một vị đại từ bi, không làm khổ cho ai. Bởi vì bất giáo gì thiện thì thánh gì hà, không dạy mà vẫn lành, tâm không dạy mà vẫn lành, bởi vì cái thể của nó là tịnh là minh đấy. Cho nên là sẵn sàng là chứa những tất cả những cái lành, kêu mà từ nhân tích thiện, cái nhân của bao nhiêu đều là của tất cả đều là. Và tâm là cái thiện, cái chỗ mà tất cả cái điều thiện dồn chứa vào đó, bởi vì nó là bất giáo như thiện, nó không có dạy mà tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, gọi là phải tánh tịnh minh. Mà khi mà nói về mặt công dụng, về mặt nhận thức phân biệt thì nó gọi là chân tâm. Cái đó là cái nó là thường trú. Kinh Lăng Nghiêm dùng cái từ rất là hay. Thể tánh tịnh minh là nói về mặt mà nó chưa khởi công dụng thì gọi nó là thể tánh, nó là cái tánh bản thể, nó là tịnh, nó là minh, nó là sạch, nó là sáng. Cũng như trong nó tự có duyên minh châu trong đó, tự có cái tích tượng ở trong đó rồi đó. Nó có thể soi rọi tất cả những cái gì tối tâm phải được quá giải, phải được là tiêu ma hết. Những cái tối tâm nó chuyển hóa thành ánh sáng, những cái gì kềm hãm cản trở được đập vỡ như cái tích trưởng phá vậy, phá tan những cái gông cùm xiềng xích kềm hãm con người đấy. Cho nên là điều đó là đại thánh đại từ bi là vậy, là tại vì nó là tâm, tại vì cái thể đó là tịnh là minh, thể đó là tịnh là minh, cái diệu dụng của nó cũng là thường trú tịnh minh với con người. Mình có cái chân tâm thanh tịnh sát suốt thường trú với mình đó chứ, với mọi người đó chứ, tại mình không biết. Tại mình không biết cũng giống như là những cái lúc mà áp thấp nhiệt đới mình mây nó hiện, nó kéo ra mây đen, mây xám, mây đen rồi mưa. Thì cái mây xám rồi mây đen rồi mây mưa đó là cái đó không phải là trời. Mà trời tinh nhất vẫn còn ở trên đó. Vẫn còn ở trên bao nhiêu nữa thì máy bay cũng còn tới là phi thuyền. Soyuz là phi thuyền Apollo gì đó bay còn không tới được. Cho nên là trời xanh là muôn thuở vẫn là còn đó. Còn cái mà các cái thứ mây đen, mây xám, mây mưa, mây vàng với đỏ gì đều không phải là trời. Cho nên là cái tâm của mình á, là cái nó tịnh là minh á, phải tánh tịnh minh á, cái chân tâm thượng trú đó nó ở trong mình á, trong con người mình mà mình không biết, là tại vì phiền não vô minh nó giống như các cái mây ở dưới thấp á, nó che. Thì dù nó có che đi nữa chứ trời vẫn còn nguyên đó. Cái vọng tâm của mình, cái dục vọng của mình là sống để nó làm cho mình đau khổ đó, nhưng mà thật sự là cái chân tâm thượng trú của mình vẫn còn nguyên đó. Thể tánh tịnh minh của mình vẫn còn nguyên đó. Cũng như nước biển dầu là bị sóng sao, sóng bọt bèo bong bóng vậy, chứ mà cái thể nước biển phẳng lặng còn nguyên đó. Khi nào hết gió hết sóng, hết gió thì hết sóng, mà hết sóng thì nước biển trở lại cái thể phẳng lặng như gương, như nước của ruộng muối mà không có gió vậy, phẳng lặng như gương vậy đó. Thì do vậy cho nên là cái người mà học đạo Phật là người ta tu để người ta soi rọi, ta bằng mọi cách để ta trở về với cái thể tánh vốn tịnh vốn minh, ta trở về với cái chân tâm thanh tịnh nhẹ nhàng trong sáng, không có đau khổ, mà cái tâm đó nó thường trú ở luôn ở trong ta. Cái đó phải thiền định, phải quán chiếu, phải soi rọi mới thấy. Còn bằng không có thiền định là không có tư duy, không có quán chiếu, không có soi rọi, thì mình có thể tính tự minh, mình có chân tâm thượng trú mà không bao giờ mình thấy. Cho nên là mình học thiền là vậy đó, học tham thiền là vậy đó.